Gia đình Giá Hoàng, tập 9. Thi thể của Joan được chuyển ngay bằng thuyền tới lâu đài San Angelo của Giáo Hoàng. Nhìn xác người con yêu quý, Giáo Hoàng quỵ xuống như điên như dại vì đau khổ. Ông khóc thảm thiết tới nỗi lời than giảng của ông với Chúa vang vọng khắp điện Vatican. Khi lấy lại được chút bình tĩnh, Giáo Hoàng ra lệnh đám tang của Joan phải tổ chức ngay chiều hôm ấy. Thi thể Joan được chăm sóc, sửa soạn và tẩn liệm trong bộ nhung phục của vị tướng chỉ huy quân đội tòa thánh Công giáo La Mã. 6 giờ chiều hôm đó, xác Joan bảnh bao trông như đang ngủ được đặt trên cái giá uy nghi lộng lẫy với 6 quý tộc thuộc dòng họ khiêng qua cầu. Trong khi đó, trên ngọn tháp cao của lâu đài Angelo, Giáo Hoàng đứng trơ trọi một mình. Đám tang được 120 người cầm khiêng và cầm đuốc dẫn đầu, theo sau là hàng trăm đại thần và giáo sĩ tòa thánh than khóc. Đêm hôm đó, hàng ngàn người để tang tháp tùng, những ngọn đuốc rước giữa hai hàng quân thủy sĩ kiếm túc trần cầm trước ngực, đám tang tiến tới nhà thờ Santa Maria del Popolo, nơi Joan an nghỉ trong ngôi nhà nguyện của mẹ anh. Bà Vanoza đã thu xếp nơi đây dành làm ngôi mộ cho chính bà. Giáo Hoàng Alexander vẫn chìm trong niềm thống khổ của nỗi đau quá lớn. Lập tức, sau tang lễ, ông gọi Caesar vào phòng. Caesar sốt sắng tới ngay. Vừa bước vào phòng làm việc riêng của ông, Caesar thấy Giáo Hoàng đang ngồi, mặt xanh xao, hai mắt đỏ ngầu vì khóc. Caesar chỉ nhìn thấy ông như thế này lần Joan uống nhầm rượu độc, ngày anh còn bé. Lúc đó, anh đã tự hỏi chẳng biết cầu nguyện có khi nào thay đổi được số mạng hay không. Nhưng còn hơn cứ trì hoãn mãi điều không thể nào tránh được. Khi nhìn thấy người con trai này, từ khoảng tối của căn phòng lờ mờ sáng, Giáo Hoàng tiến tới Caesar, ghé thân hình sừng sững như núi gần sát anh. Ông tạm nén đau thương và giận dữ. Ông luôn biết rằng Caesar không thương yêu gì em trai. Ông cũng biết Joan đã chiếm cuộc sống mà Caesar muốn. Ông cũng đang nghe vụ hai anh em gay gắt cãi nhau giữa buổi tiệc nhà bà Vanoza đúng cái đêm Joan biến mất. Giờ đây, ông muốn nghe sự thật từ chính miệng của Caesar. Ông nói bằng giọng ra lệnh gay gắt.
Hãy thề với cha, thề trên linh hồn con, là con không giết em con. Phải biết rằng, nếu con che giấu sự thật, lửa địa ngục sẽ nung nấu con đời đời kiếp kiếp.
Cảm giác bất ngờ vì sự kết tội của cha làm anh gần như nghẹt thở. Sự thật, anh không ân hận gì về cái chết của em, nhưng cũng sự thật là anh không giết nó. Tuy nhiên, anh không thể trách cha đã nghi ngờ anh. Caesar đứng sát thêm vào cha, gắn mắt anh vào cái nhìn của ông. Anh để tay lên ngực, thành thật nói. Thưa cha, con xin thề rằng con không giết em con. Nếu không nói sự thật, con sẵn lòng chịu lửa địa ngục thiêu đời đời kiếp kiếp. Nhìn thấy nét bối rối trên mặt Giáo Hoàng, anh lặp lại, con không giết Joan. Giáo Hoàng là người quay đi trước. Ông ngồi xuống như sụp đổ xuống ghế, chống tay che mặt. Khi ông cất tiếng, giọng ông buồn và dịu dàng. Cảm ơn con trai ta. Con thấy đâu, mất một đứa con, cha đau khổ quá. Cha như trút được gánh nặng khi nghe con nói, vì cha phải cho con biết một điều, mà đây không phải những lời của một người cha đau khổ nói để mà nói đâu. Nếu con giết em con, cha sẽ xé hết chân tay khỏi cơ thể con. Bây giờ hãy để cha một mình, để ta cầu nguyện cho dơi buồn khổ.
Trong đời mỗi con người có khi quyết định một chuyện, quyết định đó rạch thành con đường định mệnh cho anh ta. Ở giữa ngã tư đường, chẳng biết phía trước có cái gì chờ đợi, anh ta quyết định chọn lựa. Để rồi sự chọn lựa ấy ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Và đó là sự chọn lựa của Caesar. Không nói với cha về chuyện người đánh cá đã tìm được cái nhẫn ngọc màu xanh, và chuyện anh biết thằng Geoffrey giết anh Joan của nó, vì cho cha biết phỏng có ích gì. Joan tự chuốc lấy số phận của nó. Còn Geoffrey đã được sử dụng một phương tiện của công lý, dường như thích hợp với cuộc đời đáng thương của nó. Nó không gánh vác được việc gì cho gia đình, trái lại còn làm hại thêm. Vì thế, chuyện giết anh của Geoffrey như chuộc cái nghiệp tội lỗi của gia đình Portia. Không phải anh ngạc nhiên thấy cha nghi ngờ mình, dù có đụng chạm tới mối nghi ngờ của ông về mối tình vụng trộm của anh, còn làm Caesar đau đớn hơn nhiều. Nhưng nếu giáo hoàng vỡ trách, lúc đó sự thể sẽ ra sao? Vì chống lại ông bằng sự thật chỉ làm ông thêm đau khổ. Là một đức thánh cha, giáo hoàng không được quyền lầm lẫn. Thuyết giáo hoàng vô hóa luận là uy quyền của ông. Trong trường hợp này, Caesar lý luận rằng sự thật sẽ chối bỏ phẩm hạnh cao quý nhất là sự trợ lực chính của giáo hội. Caesar biết cha anh nghi ngờ anh, nhưng có ích gì khi để ông âm thầm ôm mối nghi ngờ đó? Không, điều đó sẽ làm ông suy yếu dần, và như vậy sẽ làm suy yếu toàn thể gia đình Portia. Caesar không cho phép chuyện này xảy ra. Do đó, với cái chết của Joan và với quyết định của riêng anh, Caesar tình nguyện làm tấm áo che chở, bảo vệ La Mã và cả gia đình. Lucrezia đang cầu nguyện trước bức tượng cẩm thạch lớn trong nhà thờ tu viện San Sisto thì một vị phước trẻ tới mời. Đó là một cô gái nhút nhát, xuất thân từ một gia đình trong hoàng tộc Nap. Nhiều cô gái giàu có, dòng dõi quý tộc châu Âu được gửi đến tu viện như một chốn ẩn cư. Cũng có những cô con nhà nghèo vào tu viện vì được ơn kêu gọi thật sự. Cả hai đều phục vụ nhà thờ. Gia đình của những cô gái giàu thì hiến những món tiền kết xù cho nhà thờ, còn những cô gái con nhà nông dân nghèo khổ thì cầu nguyện xin ơn cứu rỗi cho đám nhà giàu. Vị phước trẻ lắp bắp báo cho Lucrezia biết có người đến tìm cô với một lá thư quan trọng. Tim Lucrezia đập rộn ràng vì e ngại một chuyện không lành. Cô đi như chạy, tiếng giày gỗ trên nền đá hành lang vang lên. Cô mặc một áo len đơn giản, bên ngoài là một áo choàng vải bông. Tạ ơn Chúa, mỗi sáng khi thay quần áo cô đều nghĩ, may mà bộ đồ này vừa rộng vừa nhầu, mới che được cái bụng cô mỗi ngày mỗi phình to. Vừa rảo bước, cô vừa tự hỏi cả ngàn câu. Chuyện gì vậy? Cha cô có khỏe không? Còn anh Caesar thì sao? Thiếu cô suốt những tháng vừa qua, anh ấy có sống nổi không? Hay đã đi tìm nguồn vui khác? Hoặc đây lại thêm thư của Đức Thánh Cha nài nỉ cô trở về? Cô mới chỉ mở một trong số thư Perotto trao đến cho cô. Sau đó cô sợ thư nào cũng giống nhau. Cha cô khuyên cô làm theo ý của ông, nhưng dù có muốn, cô cũng không thể nào dâng lời ông được. Sự xuất hiện của cô trong tình trạng này chẳng có ích gì cho ai, nhất là từ khi Perotto cho cô biết cha cô đã nhất quyết kết tội bất lực cho Giovanni để hủy hôn. Giờ đi, cô vừa dỗ nhẹ bụng thầm nhủ. Rồi đây ông ta sẽ cắt nghĩa thế nào về mình với mọi người đây? Khi cô bước vào hành lang lạnh lẽo, trống trải với những thánh giá treo trên tường, những tấm màn u ám, cô khựng lại. Anh Caesar của cô, trong bộ áo tu hành, đang đứng một mình chờ cô. Cô mừng tới nỗi không sợ lỡ có ai nhìn thấy, nhào tới ôm anh. Nhưng Caesar nhẹ đẩy cô ra, khuôn mặt đẹp của anh thật buồn thảm. Anh nghiêm nghị nhìn cô, gần ứa nước mắt. Lucrezia hỏi, "Sê, có chuyện gì thế?" Cô không tin vừa thấy cô, anh đã nhận ra ngay hoặc ai đó đã cho anh biết tình trạng của cô. Đứng trước mặt anh, trăm ngàn ý nghĩ rối loạn trong cô, anh cúi đầu nói nhỏ, "Sơn chết rồi. Chú ấy bị giết vào ban đêm." Cô quỵ xuống, suýt ngã trên sàn đá, nhưng Caesar vừa đỡ kịp. Quỳ bên cô, anh chú ý đến làn da cô. Sao xanh xao quá, những mạch máu nhỏ gần mí mắt nổi rõ hơn bao giờ. Anh nhẹ nhàng gọi, "Grisa, Grisa." Nhưng cô không tỉnh lại. Anh cởi áo choàng của cô lót xuống sàn để cô gối đầu. Lucrezia chớp mắt rồi mở hẳn, vừa khi Caesar đặt tay lên bụng cô để lay cô tỉnh dậy. Khi nhìn rõ, cô chỉ thấy đôi mắt anh. "Em khỏe hơn chưa?"
thật là một ác mộng khủng khiếp. Còn cha, cha chịu đựng nổi không?
Cha không khỏe lắm. Rồi anh đặt tay lên bụng cô nói, em có sự thay đổi mà anh không biết.
Vâng.
Chuyện này là một bất ngờ lớn, nhất với vụ cha thúc giục quỷ hôn. Bây giờ thì chẳng còn ai tin con lợn Giovanni bất lực nữa. Bản quỷ hôn sẽ chẳng được ai thừa nhận.
Lucrezia vội ngồi nhổm dậy, giọng anh ta có vẻ hờn trách cô. Cô vẫn còn tan nát cả lòng vì cái chết của Choang. Bây giờ lại tới Cesar buồn giận, cô bực dọc nói,
chuyện của em không dính dáng gì tới Giovanni cả. Em ngủ với anh ta chỉ một lần, hôm đám cưới.
Cesar giận dữ, thế thì bây giờ anh phải giết thằng khốn kiếp nào đây?
Lucrezia vuốt má anh, đứa con này là của anh, còn gì có thể cay đắng hơn nữa không?
Anh trừng trừng nhìn cô, trầm ngâm mãi sau mới nói,
anh phải trả lại cái mũ hồng y này, vì không đứa con nào của anh trở thành con quan được.
Lucrezia bịt miệng anh thì thầm,
nhưng không đứa con nào của anh lại có thể là con của em.
Chúng ta sẽ phải tính, có ai biết chuyện không?
Không một ai, vì ngay hôm biết chắc em đi khỏi La Mã ngay.
Gia hoàng tự giam mình sau khi Joan chết. Mặc những lời năn nỉ của Giua, Michelotto, Cesar và những người thân yêu khác, ông từ chối ăn hay nói với bất kỳ ai, kể cả Julie, trong nhiều ngày rồi. Từ bên ngoài phòng ông, người ta cũng nghe rõ được những tiếng la hét xé lòng, ăn năn, thống hối, cầu xin tha thứ.
Lúc đó, ông dùng nắm đấm lên mà hỏi Chúa,
Chúa cha ơi, nhân danh lòng thiện nào Chúa đã cứu vớt ngàn ngàn sinh linh, trong khi là để mất một sinh linh gây nên nỗi đớn đau quá sức này. Trừng phạt con vì tội mất đức hạnh, bằng mạng sống của con trai con là bất công. Một con người là chủ thể của sự yếu hèn, nhưng một Thiên Chúa đồng nghĩa với sự nhân từ chứ.
Ông có vẻ như người mất trí. Những hồng y vẫn được ông quý mến, lần lượt gõ cửa phòng xin vào để giúp đỡ ông trong cơn đau khổ, nhưng ông luôn từ chối. Rồi một tiếng kêu lồng lộn khắp điện Vatican,
phải, phải, con biết con của Chúa cha cũng bị hành hạ tới chết.
Rồi im bặt suốt hai ngày. Sau cùng, khi giáo hoàng mở cửa phòng, trông ông xanh xao gầy mòn, tuy nhiên có vẻ thư thái hơn. Ông tuyên bố với những người đang đứng đón ông,
ta đã nguyện với Đức Mẹ Hằng cứu giúp là sẽ cải cách lại giáo hội, và ta sẽ tự khởi sự ngay lập tức. Hãy mở một hội nghị giáo chủ để ta nói chuyện với các vị ấy.
Giáo hoàng công khai tuyên bố tình thương của ông đối với con, nói với các hồng y rằng ông sẵn lòng từ bỏ bảy mũ triều thiên để có lại Joan. Nhưng vì điều đó không thể nào có được, nên thay vào đó, ông đề xướng việc cải cách giáo hội, như vụ Joan bị giết chết đã làm ông thức tỉnh và làm ông cảnh giác với những tội lỗi của chính mình. Ông nói hết nỗi lòng thống khổ của mình một cách minh bạch, và khi tự thú nhận những khuyết điểm của ông với gia đình, ông thề sẽ đền trả. Ông nói với tất cả những hồng y, các sứ thần có mặt, là ông biết mình đã phạm lỗi với tạo hóa và yêu cầu một hội đồng được thành lập để đưa ra những đề nghị sửa đổi. Ngày hôm sau, giáo hoàng viết thư gửi những nhà lãnh đạo Thiên Chúa giáo, đề cập đến cả thảm kịch của ông và suy xét mới của ông về sự cần thiết cải cách giáo hội. Mọi người đều bị thuyết phục với mục đích của giáo hoàng, đến nỗi khắp La Mã đều nói về ông đầy thiện cảm. Kể cả hai kẻ thù lớn nhất của ông là hồng y Delarove và nhà tiên tri Savonarola đều gửi thư chia buồn. Vì thế, dường như một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu.
Chương 13.
Giáo hoàng vẫn còn đau khổ vì Joan, nên chính Giua phải đến đề nghị với Cesar ngay sau khi đăng quang cho Junab
anh phải đến thăm thành phố Florence, thành phố đã bị đảo lộn trong thời gian quân Pháp xâm chiếm. Vì hiện nay, để củng cố mối quan hệ giữa hội đồng lập pháp lớn nhất thành phố với giáo hoàng, hầu cố gắng phục hồi quyền lực cho triều đình Medici và đánh giá hiểm họa từ gã tiên tri Savonarola, phải có người tin cẩn để lượng giá sự thật của những tin đồn đang lan tới La Mã. Rua bảo Caesar. Nghe nói gã tu sĩ dòng Dominican, Savonarola mấy tháng gần đây càng khiêu khích và có nhiều thế lực, xúi dục dân Florence chống đối giáo hoàng, nếu không đưa ra những cải cách nghiêm túc minh bạch. Giáo hoàng đã gửi lệnh tới Florence cấm chỉ gã thầy dòng thuyết giảng nếu gã vẫn nuôi ý định tiếp tục làm giảm niềm tin của dân chúng đối với giáo hoàng. Ông lệnh cho Savonarola không được thuyết giảng cho tới khi nào gã đích thân tới La Mã gặp ông, thậm chí ông còn ban một sắc lệnh xử phạt nghiêm khắc những nhà buôn ở Florence để ngăn họ không được nghe những bài thuyết giảng của gã thầy dòng này. Tuy nhiên, chẳng gì ngăn cản được gã tiên tri quá hăng say. Sự cao ngạo của Piero Medici cũng như những thành viên trong triều đã tạo nên lòng căm ghét của người dân Florence. Đến nỗi, bây giờ từ tòa giảng tới công viên, những bài thuyết giảng đầy khiêu khích của Savonarola phản đối nhà Medici đã kích thích những làn sóng nhân dân kịch liệt đòi cải cách. Thế lực đang lớn mạnh của những người dân giàu có, những người phẫn uất nhà Medici cảm thấy tiền bạc của họ đã cho họ cái quyền có tiếng nói trong công việc của Florence. Điều này đã làm giảm uy thế của giáo hoàng. Caesar mỉm cười hỏi, ông có thể bảo đảm rằng nếu thăm Florence tôi không bị giết chứ? Chúng rất có thể lấy tôi ra làm gương để trừng phạt. Tôi nghe nói, theo gã tiên tri và dân Florence, tôi tội lỗi gần như cha tôi đấy. Anh có cả bạn và kẻ thù ở đó, lại còn những đồng minh nữa. Nhà thuyết khách thông minh Machiavelli là một. Trong thời điểm suy yếu này của hội thánh, một cái nhìn sắc sảo rất cần thiết để phân tách cái đúng và cái nguy hiểm giả tạo cho gia đình Borgia. Tôi rất biết ơn sự quan tâm của ông, Giulia. Tôi hứa, nếu có thể, tôi sẽ thăm Florence sau khi xong việc tại Nap. Mũ hồng y sẽ che chở anh. Kể cả tên tiên tri hung hăng kia cũng không làm gì được anh. Và lại, chúng ta cũng cần nghe trực tiếp những điều gã kết tội giáo hoàng, như vậy mới có thể bác bỏ một cách chính xác. Sợ nhà Medici mất quyền cai trị, kẻ khác được bầu lên thay thế sẽ rất nguy hiểm cho giáo hoàng. Caesar sẵn lòng đi Florence thử xem anh có thể thay đổi được cục diện cho quyền lợi của La Mã không. Anh bảo, ngay khi có thể, tôi sẽ làm theo lời ông. Ở Florence, Niccolò Machiavelli vừa từ La Mã trở về. Anh ta đến đó làm gián điệp cho Signori điều tra về cái chết của Gian Borgia. Machiavelli đứng trong căn phòng rộng mênh mông của lâu đài Signori. Dây quanh là những tấm thảm và những bức tranh vô giá Sotto, Botticelli và nhiều tặng vật quý giá của ngài Lorenzo quá cố. Ngồi trên cái ghế lớn bọc nhung đỏ giữa tám thành viên, Signori, vị chủ tịch già nua nôn nóng chăm chú nghe Machiavelli chuẩn bị báo cáo những gì anh phát hiện được. Tất cả các thành viên đều lo sợ cái diễn cảnh sắp được nghe về Florence và về chính bản thân họ, vì họ đã có kinh nghiệm với anh chàng trẻ tuổi này. Mỗi khi anh lý luận, họ phải tập trung cao độ, mắt dán vào anh để hiểu đầy đủ những gì anh ta trình bày. Machiavelli mảnh khảnh, trông trẻ hơn cái tuổi 25, với tấm áo choàng đen như trên sân khấu, anh ta tới lui trước mặt họ, nói. Tất cả La Mã đều tin rằng chính Caesar Borgia giết em trai hắn, nhưng tôi thì không. Chính giáo hoàng có thể cũng tin thế, nhưng tôi vẫn không đồng ý. Chắc chắn là Caesar có một động lực nào đấy, và tất cả chúng ta cũng biết mối quan hệ giữa hai anh em nhà đó rất căng. Nghe nói, hai anh em gần đi đến thách đấu trong đêm Gian bị giết, nhưng tôi vẫn nói không phải Caesar. Ông chủ tịch ngoắc ngoắc bàn tay khô héo, nóng nảy bảo.
Này cậu, tôi không quan tâm đến mấy chuyện tào lao của La Mã. Tại Florence, chúng ta quyết định ý kiến của chúng ta. Cậu đến đó để đánh giá tình hình, chứ không phải để đem mấy chuyện nhảm nhí nghe được trên đường phố La Mã.
Bị ông già tấn công, Machiavelli vẫn tỉnh bơ, với nụ cười tinh quái, anh ta tiếp tục. Tôi không tin Caesar giết em, thưa ngài. Có nhiều người khác với những động lực mạnh mẽ hơn.
Chẳng hạn nhà Orsini là một, vẫn còn cay đắng về cái chết của Virginio và về vụ đồn lũy bị tấn công, rồi Giovanni Sforza trong vụ đeo đuổi án ly dị với Lucrezia, con gái giáo hoàng. Ông già lại thúc giục, nói mau lên đi, kẻo tôi đến chết vì tuổi già, cậu vẫn chưa trình bày xong. Machiavelli không nao núng, bị phá ngang, anh ta vẫn sôi nổi nói. Lại còn một anh công tước ở Urbino là Guido Feltra đang nằm trong ngục tối của Orsini, giống tướng chỉ huy bất tài lại gian tham, bỏ mặc anh ta trong tù nhiều tháng mà Jean Borja phớt lờ, không đóng tiền chuộc. Chúng ta cũng không thể bỏ qua De Cordoba, nhưng chỉ huy Tây Ban Nha bị Joan cướp trắng cả tiền bạc lẫn vinh quang trong trận chinh phục Orsini. Nhưng có lẽ đau nhất là bá tước Mirandola. Cô con gái 14 tuổi của ông bị Joan quyến rũ, ăn nằm với hắn. Thế rồi đùng một cái, xác hắn trương trình ình trước mặt bàn dân thiên hạ. Quý vị có thể hiểu ông bố cô gái xấu hổ nhục nhã thế nào. Mà lâu đài ông ta ngay bên kia bờ sông Tiber, nơi Joan Borja bị quan sát xuống nước. Cô chủ tịch bắt đầu liêm diêm ngủ. Machiavelli cất cao giọng, bắt ông phải chú ý nghe. Nhưng vẫn còn nhiều kẻ thù khác nữa. Hồng y Ascanio Sforza cũng có thể làm chuyện đó, vì tên thị vệ của anh ta bị giết trước đó một tuần, và chúng ta cũng không nên bỏ qua anh chàng có cô vợ bị quyến rũ. Anh ngừng lại, cái ngắt lặng đầy nghệ thuật, rồi nói tiếp bằng chất giọng bắt mọi người nín lặng mà nghe. Geoffrey, thằng em út của Joan. Đủ rồi, cô chủ tịch bực bội nói. Rồi với nhận xét minh bạch ở tuổi tác của cụ, cụ lý luận. Tôi chỉ quan tâm tới chuyện La Mã đe dọa Florence. Jean Borja, viên tướng chỉ huy quân đội giáo hoàng bị giết. Câu hỏi là ai giết? Có những người bảo chính là Cesare Borgia. Florence nằm trong mối nguy hiểm nếu đó là sự thật. Vì Cesare là một tay ái quốc đầy tham vọng, sẽ có một ngày hắn ta tuyên bố Florence thuộc về hắn. Nói đơn giản là, điều cần thiết chúng ta cần rõ, có đúng anh ta là kẻ giết em ruột mình không? Machiavelli lắc đầu bằng chất giọng vừa kịch tính vừa chân thật. Tôi không tin hắn phạm tội, thưa ngài. Tôi xin trình bày những lý do, chứng cứ cho thấy Joan bị đâm chính nhát sau lưng. Đó không phải là phong cách của Caesar, hắn là một chiến binh và là một chiến binh dũng mãnh, chỉ cần một mũi đâm là quá đủ cho kẻ thù. Một con người như Cesare Borgia, để giành chiến thắng, trận chiến phải là mặt đối mặt. Giết người trong ngõ hẻm tối tăm lúc nửa đêm rồi quẳng xác xuống sông là những hành động không phù hợp với bản chất của Cesare Borgia. Đó là lý do làm tôi tin hắn ta vô tội. Nhiều tháng sau cái chết của Joan, giáo hoàng luôn bị những lúc sa sút tinh thần. Những khi quá khổ sở, ông lại rút về phòng riêng, không tiếp ai, bỏ cả việc điều hành giáo vụ. Rồi ngay khi phấn chấn lại, ông lao vào nhiệm vụ tiếp tục cải cách giáo hội. Ông cho gọi viên chánh văn phòng Blandini ghi lại yêu cầu của ông, triệu tập hội đồng hồng y để đóng góp ý kiến. Ông cũng gọi Tria đến, thú nhận là không chỉ cải cách giáo hội mà ông còn sẵn sàng cải cách cả cuộc sống cá nhân ông và cả thành phố La Mã nữa. Không cần thiết phải được cho phép, vì trong vấn đề này ông chỉ cần sự hướng dẫn của Thánh Thần. Đúng là La Mã đang rất cần được cải cách. Trong tất cả các khu buôn bán, trộm cắp và lường gạt là chuyện bình thường. Nhan nhản trên đường phố, cửa hàng, ngõ hẻm, đám cướp giật, dâm đảng, đồng tính ái, xâm phạm tình dục, trẻ em đang nhẫn nhơ. Hay cả những hồng y, giám mục cũng dạo phố, cặp kè theo những thằng lại cái trẻ, quần áo lòe loẹt kiểu phương Đông. Gần 2.000 gái điếm rảo khắp thành phố là nguyên nhân một căn bệnh mới, và đe dọa nền tảng đạo đức của người dân. Bệnh giang mai tràn lan bắt đầu từ Nap, gieo rắc bởi quân Pháp, tiến tới Bắc Bologna, rồi theo quân diễn chinh lấn qua dãy Alps. Đám nhà giàu La Mã bị lây bệnh đậu mùa Pháp, đổ cả đống tiền cho lũ con buôn dầu ô liu để được nhảy vào những thùng dầu, ngâm mình hàng mấy tiếng đồng hồ cho bớt đau nhức. Sau đó, thứ dầu tắm rồi được bày bán như loại dầu ô liu tinh khiết. Giáo hoàng biết cần phải thay đổi tập quán của chính giáo hội, vì vậy ông mới cần tới công việc của hội đồng. Tòa thánh công giáo La Mã bộn bề công việc với hàng núi vấn đề phải giải quyết, chỉ riêng văn phòng đại pháp quan đã phải gửi đi hàng 10.000 lá thư mỗi năm. Hồng Y điều hành tài chính, chịu trách nhiệm chi trả nhiều ngàn hóa đơn, cũng như thu tiền đóng góp từ đồng đưa ca vàng cho tới những đồng florin lẻ. Vàng nhân sự đông đúc trong triều đình giáo hoàng mỗi năm càng đông hơn đều phải trả lương, rồi còn những chức tước quý giá được mua bán, chánh đáng hoặc không chánh đáng nữa. Tuy vậy, phải cân nhắc thật kỹ, vì qua nhiều năm, cả giáo hoàng và các hồng y đều tranh giành quyền kiểm soát. Cải cách cũng có nghĩa quyền lực giáo hoàng sẽ bị giảm, trong khi quyền lực của đoàn giáo chủ sẽ mạnh lên. Đó là nguyên do của sự căng thẳng giữa hai bên từ hơn một thế kỷ. Do đó, khi có khu vực nào xảy ra bất đồng ý kiến, sẽ có thêm một số hồng y được phong chức, bằng cách tăng tràn ngập đoàn giáo chủ với những người trong thân tộc. Một giáo hoàng có thể làm tăng sức mạnh của mình. Thật vậy, qua những người thân, giáo hoàng có thể kiểm soát những cuộc bầu chọn sau này, bảo đảm và bảo vệ quyền lợi gia đình và làm cho họ giàu có hơn. Tất nhiên, trong việc hạn chế số hồng y, giáo hoàng có thể chỉ định bất kỳ ai, những vị còn tồn tại sẽ thêm quyền và lợi, vì quyền lợi của đoàn giáo chủ được chia đồng đều cho các thành viên. Vì vậy, sau 5 tuần, hội đồng được giáo hoàng ủy nhiệm để nghiên cứu việc cải cách tụ họp trong đại sảnh đường Vatican để báo cáo và dâng những đề nghị lên giáo hoàng. Hồng y Grimani thấp lùng, tóc vàng đứng dậy, thận trọng cất giọng ngân nga từng lời.
Chúng tôi đã tìm hiểu những đề nghị cải cách từ những hội đồng trong triều các giáo hoàng tiền nhiệm và đã cân nhắc những điều chúng tôi cảm thấy cần thiết vào thời gian này. Sẽ bắt đầu cải cách từ các hồng y và đã quyết định là chúng tôi phải giảm bớt những thú vui trần tục, giảm bớt những bữa ăn có thịt, mỗi bữa ăn phải đọc thánh kinh. Ông tiếp tục đề xuất giới hạn tất cả những vụ bán đồ tế tự và tặng vật thuộc tài sản tòa thánh, cũng như tiết giảm thu nhập của các hồng y. Tuy nhiên, không tính đến những thu nhập từ nguồn riêng hay từ gia đình. Vì đa số hồng y đều giàu có, nên điều này không tạo một sự gây go nào. Dường như giáo hoàng đã biết chuyện sẽ xảy ra khi ý kiến đề xuất của Hồng Y Grimani bắt đầu có vẻ công kích hơn. Tuy vậy, vẫn với giọng nói nhẹ nhàng. Cũng phải có những giới hạn trong những quyền lực trao cho giáo hoàng. Các Hồng Y sẽ được chấp thuận thông qua sự chỉ định của các giám mục. Giáo hoàng không được bán hoặc đổi chác các tước vị nếu không có sự đồng ý của đoàn giáo chủ. Bất kỳ Hồng Y nào qua đời trong thời gian đang phục vụ sẽ không được chỉ định hồng y mới thay thế.
Nghe tới đây, giáo hoàng nhăn mặt. Giờ vì hồng y Grimani hạ thấp giọng, nên giáo hoàng phải nghiêng ra phía trước để cố nghe cho rõ. Không hồng y nào có được quá 80 người hầu, 30 con ngựa, không được cấp hề, múa rối, nhạc công, không được thuê trẻ trai làm thị vệ, và không phân biệt cấp bậc, ngôi thứ. Tất cả tu sĩ đều không được phép có tình nhân, nếu không tuân theo, sẽ bị mất hết quyền lợi từ giáo hội. Giáo hoàng vừa lần tràn, vừa lắng nghe rất uy nghi. Toàn những đề nghị vô giá trị, chẳng đem được điều gì tốt đẹp cả cho linh hồn lẫn tòa thánh. Tuy nhiên, ông vẫn lặng im. Nói xong, Hồng Y Grimani lễ độ hỏi, thưa giáo hoàng, ngài có chỉ dạy điều gì không? Nhiệt tình cải cách của giáo hoàng mới ban ra tháng trước, bây giờ nghe những đề nghị này, ông đã hoàn toàn nguội lạnh. Ông rời khỏi ngay, đứng đối diện với hội đồng, nói. Ngay lúc này, tôi không có gì để nói. Tất nhiên tôi muốn được cảm ơn tấm lòng tận tụy của tất cả các vị. Tôi sẽ nghiên cứu những đề nghị này thật kỹ lưỡng, và chánh văn phòng của tôi, Blandini, sẽ thông báo tới các vị khi tôi sẵn sàng bàn luận về những vấn đề đã được trình bày.
Giáo hoàng làm dấu ban phép lành cho toàn thể hội đồng, rồi mau chóng ra khỏi phòng.
San Giorgio, một trong các hồng y người Venice như Hồng Y Grimani ghé tai ông bạn hồng y cùng xứ.
Này, Hồng Y Grimani, tôi nghĩ chúng mình nên gấp về La Mã thôi.
Tôi đoán cái màn đề nghị cải cách của giáo hoàng đã sẵn sàng làm lễ an táng rồi đấy.
Trở về nơi làm việc, giáo hoàng cho gọi Dua. Khi Dua bước vào phòng, giáo hoàng đang nhấm nháp ly rượu mạnh, ông bảo Dua cùng ngồi để bàn bạc những sự việc hồi chiều. Dua nhận ly rượu từ tay giáo hoàng, chăm chú nghe.
Thật không thể nào tin được rằng cái nhân tính lại đi chống lại chính nó.
chỉ vì những nguyên tắc ngạo mạn chứ. Như vậy là ngài thấy không có gì đáng cân nhắc trong báo cáo của hội đồng. Ông đứng dậy đi tới lui, mặt lộ vẻ thú vị.
Quá quắc thật, chưa à. Đề nghị của họ chống lại tất cả những thú vui thế tục, tiệc chê còn có thể được, nhưng trở lại khổ tu, tuyệt dục thì làm sao được? Nếu chúng ta không có niềm vui, thì làm sao chứa vui cho được?
Trong số những đề xuất của họ, thưa giáo hoàng, điều nào làm ngài phản đối nhất?
Bạn ơi, chúng đề nghị không được phép sống kiểu già nhân ngãi non vợ chồng. Là giáo hoàng, nếu ta có thể kết hôn, làm theo đề nghị đó, thì Julie của ta sẽ ra sao? Ta sẽ không bao giờ cho phép đâu, thậm chí còn xảo quyệt hơn nữa. Con cái ta sẽ không được nhận tài sản, dân chúng không được giải trí, thật điên rồ. Ta thấy các hồng y của ta thờ ơ với những nhu cầu của dân ta quá.
Tôi có thể đoán là như thế giáo hoàng sẽ không chấp thuận những yêu sách của hội đồng. Giáo hoàng ngồi xuống vẻ thư thái hơn.
Ta đau khổ đến phát giận anh bạn ạ. Vì một cuộc cải tổ giáo hội theo cung cách ấy sẽ ngăn cách một vị giáo hoàng với con cái, người yêu cả với thần dân. Do đó, số người được cứu rỗi chẳng được bao nhiêu. Chúng ta đợi một tháng nữa, đến lúc đó, những bàn bạc về cải cách sẽ phải dẹp bỏ.
Đưa A rờ rờ cầm hỏi, vậy là ngài bị bất ngờ vì bản báo cáo đó?
Khủng khiếp quá Đưa A ơi.
Ở miền quê của La Mã, những lời đồn lan đi như cỏ dại. Người ta đồn rằng tạo quá đã đòi trả giá bằng mạng sống của Joan vì anh em nhà Porsche hung ác và cả giáo hoàng đều ăn nằm với Lucrezia. Giovanni bị ép phải ly dị, nhưng cơ hội này anh ta chống lại những lời đồn về những lý do quỷ hôn bằng cách kết tội loạn luân trong gia đình Porsche. Anh quả quyết cô ta chẳng những ngủ với anh ruột mà cả với bố là giáo hoàng Alexander. Những lời đồn quá xấu xa ghê tởm đến nỗi làm náo loạn cả đường phố La Mã, rồi lan cả tới Florence. Nhà tiên tri Savonarola bắt đầu hứng khởi với đề tài mới. Tai họa sẽ trút xuống những tín đồ của tên giáo hoàng đạo đức giả. Thấy không thể làm ngơ trước tất cả dư luận đó, giáo hoàng vội cân nhắc đám người cầu hôn con gái ông, rồi ông quyết định nhắm tới Alfonso, con trai của vua Nap, có vẻ xứng hơn cả. Alfonso là một thanh niên đẹp trai, cao lớn, tóc vàng, tính cách vui vẻ, hòa nhã. Cũng như em gái Sansa, anh vốn là con ngoại hôn, nhưng nhà vua vẫn ban cho anh tước quận công ở Piscicli, cộng với nguồn thu nhập tại địa phương. Nhưng điều quan trọng hơn là mối giao hảo của gia đình Alfonso với vua Tây Ban Nha Ferdinand, tạo cho giáo hoàng có lợi thế chiến thuật trong những cuộc phân tranh với miền Nam La Mã. Trong khi giáo hoàng lên kế hoạch, thì chàng tuổi trẻ Perotto tới tấp đi về giữa tu viện và Vatican để chuyển thư tới Lucrezia, báo cho biết những việc liên quan tới vụ ly dị đang xúc tiến và cuộc thương thảo về hôn nhân sắp tới của cô. Trong thời gian này, Lucrezia và anh chàng Perotto dễ thương trở thành đôi bạn thân thiết. Hằng ngày, họ cùng chuyện trò, nghe nhạc, cùng dạo bước trong vườn tu viện. Anh khích lệ cô khám phá ra sự độc lập của mình. Lần đầu tiên trong đời cô được sống không dưới sự chi phối, kềm tỏa của cha, do đó cô mới là chính mình. Lucrezia còn quá trẻ, còn anh chàng Perotto duyên dáng luôn nắm tay cô tỉ tê tâm sự, và sau những bữa ăn trưa trên thảm cỏ, Perotto bỏ cả buổi chiều cài những bông hoa tươi thắm lên mái tóc vàng óng ả của cô. Cô cười gian thoải mái, trẻ trung như được hồi sinh. Ngài Perotto trao cho cô thông báo cô phải trở về Vatican để dự lễ quỷ hôn cho cô trước Roman Rota, tòa án tối cao La Mã. Cô đã khiếp đảm, cầm tờ sắc lệnh mà hai tay run bần bật rồi bật khóc nức nở. Tình của Perotto tuy anh chưa dám nói ra nhưng đã sâu đậm lắm rồi, nên anh ôm lấy cô mà an ủi. Perotto xúc động hỏi, chuyện gì thế em? Chuyện gì làm em đau khổ thế? Cô cũng ôm chặt, giấu đầu vào vai anh. Ngoài Caesar, cô chưa cho ai biết hoàn cảnh của mình, nhưng nếu phải tuyên bố mình là trinh nữ thì cô không đủ can đảm. Mà nếu để cha cô biết rõ sự thật, thì mối quan hệ mới thiết lập với hoàng tử Alfonso của triều đình Nap sẽ lâm nguy, có thể còn kinh khủng hơn. Cô và anh trai sẽ bị kẻ thù xử tội chết,
vì đã đặt giáo hội vào một tình thế ngặt nghèo. Chẳng còn ai khác để giải bày tâm sự, cô trút hết nỗi lòng với Perotto. Là một con người trọng nghĩa khí, Perotto đề nghị thay vì thú ra mối liên hệ của cô với anh trai, cô nên khai là chính anh. Perotto là cha đứa trẻ, tất nhiên điều đó sẽ gây nên tai tiếng cho cô, nhưng chắc chắn không nghiêm trọng bằng tai họa vì bị kết tội loạn luân. Vừa xúc động vừa khiếp đảm, Lucrezia nói:
"Nhưng Đức Thánh Cha sẽ lột xác anh vì cái tội làm hỏng kế hoạch của ông, làm giảm uy tín của ông khắp La Mã. Không có chứng cứ mà còn đồn đại khủng khiếp đến thế, huống hồ."
Cô thở dài, vỗ nhẹ lên bụng. Perotto bình thản nói: "Anh sẵn lòng hiến đời anh cho em và giáo hội. Anh tin Chúa sẽ ban ơn cho anh vì mục đích tốt lành của anh, cho dù Đức Giáo Hoàng phán xét thế nào.
Em phải cho anh em biết đã.
Nói với anh ta những gì em thấy cần phải nói, còn anh sẽ lãnh nhận cái hậu quả mà tất cả mọi mối tình chân thật đều mắc phải. Vì những tháng ngày tuyệt diệu anh được biết tới vừa qua đáng để anh đền đáp với bất cứ giá nào." Trước khi Perotto chào tạm biệt, Lucrezia trao cho anh ta một lá thư và căn dặn:
"Anh phải nhớ trao tận tay cho anh em, vì anh quá biết nếu thư này lạc vào tay ai, hậu quả sẽ như thế nào."
Về tới La Mã, Perotto lập tức tới gặp giáo hoàng thông báo chuyện Lucrezia đã mang bầu 6 tháng và chính anh ta là cha của đứa trẻ. Anh cầu xin giáo hoàng tha thứ tội đã phản lại lòng tin yêu của giáo hoàng, và dù giáo hoàng phán xét ra sao, anh cũng xin thành khẩn chịu tội. Giáo hoàng chăm chú nghe, ông chỉ thoáng bối rối, rồi bình thản lại. Perotto kinh ngạc vì thấy ông không hề tỏ ra tức giận. Ông chỉ thản nhiên ra lệnh cho anh chàng thanh niên Tây Ban Nha không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ người nào. Ông cắt nghĩa thêm là vì Lucrezia vẫn còn phải lưu lại tu viện, sẽ sinh nở tại đó với sự trợ giúp bởi những vị hôn thê của Chúa, những người đã thề trung thành với giáo hội, do đó được xem như những người bảo vệ những bí mật của tòa thánh. Nhưng còn đứa trẻ sơ sinh, tất nhiên Alfonso và gia đình hắn sẽ không bao giờ được phép biết sự thật. Không một ai khác ngoài giáo hoàng, Lucrezia, cố nhiên là Caesar, kể cả Joffre và Sancia cũng sẽ bị nguy hiểm nếu chuyện này bị phát hiện. Còn thằng Perotto, có khảo tra cũng không phản bội mà khai ra sự thật. Trước khi cho Perotto lui, giáo hoàng hỏi: "Mì chưa nói với ai chuyện này chứ?"
"Thưa, không một ai."
Giáo hoàng ôm anh chàng tuổi trẻ rồi cho phép anh ta đi. "Ta cảm ơn tính trung thực và lòng dũng cảm của mi." Sau đó, Perotto tới trao thư của Lucrezia cho Hồng Y Caesar. Mặt Caesar tái nhợt khi đọc thư của Lucrezia, rồi anh kinh ngạc nhìn Perotto. "Sự thú nhận này nhằm đạt mục đích gì?"
"Để được phần thưởng là tình yêu."
Tim Caesar đập rộn ràng. "Mì có nói với ai chưa?"
"Chỉ với giáo hoàng."
"Phản ứng của ngài thế nào?"
"Ngài rất khoan dung."
Caesar khiếp đảm, anh biết khi cha anh bình thản nhất chính là lúc ông tức giận nhất. Anh giờ bảo Perotto: "Thế thì mi phải đi gấp tới khu do thái Trastevere mà trốn. Nếu mi còn muốn sống, không được hé môi với bất kỳ ai chuyện này. Để ta tính phải làm sao. Ngay khi ở Nap về, ta sẽ tới gặp mi." Khi Perotto cúi đầu chào quay ra, Caesar nói với theo: "Mi là một người cao thượng. Ta chúc lành cho mi, Perotto." Tại La Mã, Lucrezia xuất hiện trước 12 vị pháp quan với cái bụng bầu 7 tháng. Tuy được che giấu dưới lớp áo rộng thùng thình, sự thay đổi diện mạo của cô quá rõ, nhưng cô đã khéo léo buộc mái tóc vàng bằng sợi ruy băng và sát cho da mặt sạch sẽ hồng hào. Những tháng trong tu viện, ăn uống hạn chế, luôn luôn cầu nguyện, đêm ngủ nhiều nên trông cô rất trẻ và ngây thơ. Có ba ông pháp quan vừa thấy cô đã ghé vào nhau mà thì thầm to nhỏ. Nhưng vị phó đại pháp quan Hồng Y Ascani béo tròn giãy tay ra dấu bảo các ông im lặng. Và khi ông hỏi, lời nói của cô được Caesar ghi lại. Cô nói bằng tiếng Latin, vẻ e dè và vô cùng khiêm tốn, làm các vị Hồng Y pháp quan cứ mê đi vì cô con gái ngoan của giáo hoàng. Trong khi các vị pháp quan trao đổi ý kiến, Lucrezia ngồi lặng lẽ, tay cầm chiếc khăn lụa lên chùi những hạt lệ lã chả tuôn rơi. Rồi cô ngước cặp mắt long lanh nhìn các vị pháp quan. Thưa quý ngài, tôi cầu xin quý ngài độ lượng xét giùm. Đời tôi sẽ ra sao nếu không có con cái để bồng ẩm thương yêu? Và liệu quý ngài có kết án tôi vì sống mà không biết đến niềm vui ân ái vợ chồng? Các ngài có bắt tôi phải chịu một lời nguyện mà lời nguyện đó không phải của chính tôi? Tôi xin quý ngài với tất cả tấm lòng đức độ, nhân từ mà tha cho tôi khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh này bằng một phép hủy hôn với lý do chính đáng là không có tình yêu. Không có bàn tay nào đưa lên phản đối khi Ascani quay lại Lucrezia dõng dạc tuyên bố: Femina intacta, trinh nữ. Buổi chiều cô trở lại tu viện chờ ngày sinh nở. Quý vị thính giả thân mến, tập 9 của Gia đình Giáo Hoàng sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Lê Duyên sẽ tái ngồi với quý vị trong tập 10 của Gia đình Giáo Hoàng. Chào tạm biệt.